phải tôi nghe một thời hãy không ngờ tại kỳ tiên tình xa của trường gia lắm cô đọc gần thành xa thế khi đêm dần bạc nó một vì trời dù sáng vô thân lão an chiếu giữa tan tòa kỳ tiên đến nơi Phật ngờ thành thế thế tôi nghe lắm rồi đến một bán vương đến phân phân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân lời suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày đi đi mở ngoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao trường để công đi lại mọi đời giảng dạy như vậy không dân vui kẻ
Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con vô thường không chiếm, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma với chi tiết sẽ do Đại Đức Pháp Tiến dẫn giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì, quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tăng đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Tâm Má, với chi tiết. Dạ, hôm nay là ngày 15 tháng 3 dương lịch, cũng là ngày 23 tháng 2 âm lịch, là ngày Bồ Tát. Quý Phật tử nào muốn thọ gia, xin lỗi, muốn thọ giới, xin chuẩn bị, kính mời Tiết Huệ Ngọc thay mặt Phật tử lên xin giới ạ.
Sa thú sa thú, kính cảm ơn chị vô thường. Nam mô Buddhaya. Dạ con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày Bồ Tát, ngày thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasamayam phante tisarane nasa atang yasaman na jatang upo satang yajama. Dutiyambi mayang phante tisarane nasa atang yasaman na jatang upo satang yajama. Tatiyambi mayang phante tisarane nasa atang yasaman na jatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử sư thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử sư thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử sư thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Thăng sa đàn nam rách cha ni, đệ tử nguyện quy y Phật. Đàm mang sa đàn nam rách cha ni, đệ tử nguyện quy y Pháp. Sang khang sa đàn nam rách cha ni, đệ tử xin nguyện quy y Tăng. Đúng tư dâm lý bút thang xa ra năng đách cha ni, đệ tử nguyện quy y Phật lần thứ nhì. Đúng tư dâm lý đà mang xa ra năng đách cha ni, đệ tử nguyện quy y Pháp lần thứ nhì. Đúng tư dâm lý sang khăn xa ra năng đách cha ni, đệ tử nguyện quy y Tăng lần thứ nhì. Ta tư dâm bí bút thang sa ra năng đách cha ni, ta tư dâm bí tham mang sa ra năng đách cha ni, ta tư dâm bí sang khang sa ra năng đách cha ni.
Bụt thăng sa ra năng ra cha ni, đệ tử nguyện quy Phật. Tham mang sa ra năng ra cha ni, đệ tử nguyện quy Pháp. Sang thăng sa ra năng ra cha ni, đệ tử nguyện quy Tăng. Đu ti yam bi bụt thăng sa ra năng ra cha ni, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi thammang saranang jacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi sangkhang saranang jacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi buddhang saranang jacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi thammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi sangkhang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Paripunan các vị tam bảo còn đủ chỉ có bấy nhiêu.
A ma phan tê, dạ xin vâng.
Pa na ti pa ta quê ta ma ni sik ka pa đăng sam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana quê ramani sikha padang samma dijami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Abrahmacharya quê ramani sikha padang samma dijami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh. Musa Vada เวรมณีสิกขาปะดังสัมมาทิฏฐามิđệ tử nguyện giữ giới không nói dối su rama rajam macchap bama tatana quê ramani sikha badang samma diyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say vikalapho chana quê ramani sikha badang samma diyamiđệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời nát gia ni ta vạn ni ta quy số cả đa sa na ma na can tha quy lệ bát na tha đa na man đa na quy phu sa na tha na quê ra ma ni sikha ba đằng sam ma di gia ni đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sứcBuddha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Badang Samma Diyami Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sạc sạc bỏ cao sang
Panasipata Veramani Sikha Badang Samma DiyamiĐệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp. Brahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hànhMusawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối Surame Rajamachattama Dakana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất saiVikalapo chana veramani sikkhapadang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời Nacca ditawa ditawisu kadasana malagyan Thawile panatharanaman danawifu sanathana Veramani sikkhapadang samadhiyamiĐệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức. Uccha Sayana Maha Sayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang.Itmang Athang Jasamman Nagatang Puthapan Nyatang Uposathang Itmancharatin Itmancharivasang Samadhiwa Abhirakitum Samadhiyami Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì Bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền Trọn ngày nay và đêm nayNguyện vun bồi căn lành giải thoát cho Ngài vị lai.
Iman jarita athasika badani shon ubo sathasi lakwasena iman jaratin imanJadi wasang sat kang kato akama de na samara kita bang chư thiện chư phật tử đã thọ trì tam quy và bát tăng đại giới hay chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên yên vui.
Amasanti, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile nasukatinjanti, sile naphokasampada, sile nanipukinjanti, pasma silang visukali người giữ giới ăn được phú túc, mạnh chung được an, sanh lạc cảnh, lạc thắng duyên, chứng đắc niết bàn. Như vậy hành giả nên dốc lòng trì giới thanh tịnh.
Sa thú lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung, Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật thật thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung, tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh. Ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Phật tử sát aman galang đắc an tử sát tadi vata sát pabuddha đức Phật về đa sa đa sơ thi cơ văn tu di Phật tử sát aman galang đắc an tử sát tadi vata sát pabuddha đức Phật về đa sa đa sơ thi cơ văn tu di Phật tử sát aman galang đắc an tử sát tadi vata sát pabuddha đức Phật về đa sa đa sơ thi và quan tư tế tất cả hạnh phúc hạnh có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin chư Phật hộ tâm tinh thần phan báo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thú, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân đại đức Pháp Thân đã thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddhadharma với chi tiết, chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Thân từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy Già, kính đại lễ chư tôn đức, kính chào đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài học có cái tựa đề là chỉ đối chi tiết. Trong bài học này được nói đến bốn cái phương, tức là bốn cái phương hướng hành đạo. Ở đây chúng ta thấy rằng là có những người đấy thì trong cái cuộc sống nhiều khi thì họ bị cái sự chi phối của phiền não rất là nhiều. Tham dục sanh khởi tăng trưởng mạnh, sân hận sanh trưởng mạnh, si mê tăng trưởng mạnh. Và nhưng mà chính vì cái khổ đó, chính vì cái phiền não đó làm cho họ phải bị khổ lụy ở trong đời sống. Nhưng mà đến khi mà họ tu tập đó thì cái sự chứng chánh trí của họ đó thì nó mang đến chậm, tức là họ sẽ chậm cái giai đoạn tu tập, sẽ đi đến cái tiến trình chứng đắc thành tựu trên phương diện thiền định, hay là trên phương diện thiền quán, hay là thành tựu đạo quả hay chính thiền rất là chậm. Và cái người thứ hai đó, ở đây chúng ta thấy rằng là cũng với cái phiền não nó chi phối rất là lớn, tức là do tham dục chi phối, do sân độc chi phối, do si mê chi phối, rất là lớn, làm cho tâm của họ rất là đau khổ. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà chứng thành tựu được trên phương diện tu chứng của họ, người này có một cái trí tuệ rất là mau, trí tuệ mau hơn. Rồi cái hạng người thứ ba mà chúng ta thấy ở đây, tức là được nói đến, tức là người hành lạc, người đạo hành lạc, thánh trí trọng. Ở đây đó thì họ ít có bị chi phối. Cái người thứ ba này là người mà ít bị chi phối bởi tham dục, bởi sân hận, bởi si mê, ít có bị chi phối. Và họ có ít có bị khổ ở trong cái điều mà do các cái phiền não chi phối. Nhưng mà đến cái giai đoạn tu chứng trí của họ để thành tựu được cái thắng trí hay đạo quả của họ đó, thì cái người này cũng rất là chậm. Như vậy thì cái thứ người thứ tư được nói đến, tức là trên cái phương thiết hành đạo của họ, người này sẽ ít được ít bị chi phối của phiền não, tức là không có bị chi ít bị chi phối của tham dục sân hận si mê. Nhưng mà cái giai đoạn mà chứng tu tập, mà chứng thành tựu đạo quả hay là thiền định của họ, thì vị này rất là mau. Như vậy thì do gì? Do cái tính căn, tất căn, niệm căn, định căn và tuệ căn của họ rất là nhạy bén. Và do vậy đó thì cái giai đoạn mà tu tập của họ đó, chúng ta biết rằng cái giai đoạn mà để đi đến cái chứng được thiền định hay thắng trí hay là chứng được đạo quả thì dĩ nhiên năm quyền phải cân bằng. Nhưng mà đằng này đó thì chúng ta thấy rằng một người cũng vì cái sự chi phối của phiền não ở hai hạng người đầu, tức là hành khổ, tức là đạo hành khổ nhưng mà chứng kiến nhanh và chậm. Cái hai hạng người sau đó là đạo hành lạc, chứng kiến nhanh và chứng kiến chậm. Như vậy tùy thuộc vào cái căn duyên, tùy thuộc vào cái sự nỗ lực và tùy thuộc vào cái sự vun tập của mọi chúng sinh, mỗi người. Và đây là trên phương diện bốn cái phương gọi là đạo hành của tất cả chúng sanh đang y cứ vào đó, và những cái vị hành giả cũng đang y cứ vào đó, hay những người cũng đang chịu sự chi phối của các cái phiền não. Và để rõ hơn cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ được đệ đức Pháp Tính, vị giảng sư trong ngày, đệ đức sẽ giảng cho chúng ta nghe về bài học hôm nay. À, trước khi giảng bài học này thì chúng tôi xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay, mời cô Kính Hạnh lãnh đạo phòng chánh văn, và sau đó thỉnh đại đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay.
Chào Nam Mô Bức Thai Giá, và chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tân, và con thành kính lãnh đệ quý chư tôn chức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Quốc Thái Thâm Ma, với chi tiết tăng chi bộ ăn quốc ta lá ni ca lá hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Này các vị kheo, có bốn đạo hành này, thế nào là bốn? Đạo hành khổ hắn trí chậm, đạo hành khổ hắn trí nhanh, đạo hành lạc hắn trí chậm, đạo hành lạc hắn trí nhanh. Này các vị kheo, thế nào là đạo hành khổ hắn trí chậm? Ở đây có người bản tánh tham dục rất thường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ u do tham dục sanh. Bản tánh sân rất thường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ u do sân hận sanh. Bản tánh si rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ u do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, người ấy đạt được vô gián định một cách chậm chạp để đoạn diệt các lậu hoặc. Này các vị kheo, đây gọi là đạo hành khổ hắn trí chậm. Và này các vị kheo, thế nào là đạo hành khổ hắn trí nhanh? Ở đây, này các vị kheo, có người phản tánh tham dục rất cường thịnh, vân vân, luôn luôn cảm thọ khổ u do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra hết sức dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này hết sức dồi dào, người ấy đạt được vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn tận các lậu hoặc. Này các vị kheo, đây gọi là đạo hành khổ hắn trí nhanh. Này các vị kheo, thế nào là đạo hành lạc hắn trí chậm? Ở đây, này các vị kheo, có người bản tánh tham dục không có cường thịnh, vân vân, thường không cảm thọ khổ u do tham dục sanh, vân vân. Bản tánh sân không có cường thịnh, vân vân. Bản tánh si không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ u do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất mềm yếu, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, người ấy đạt được vô gián định một cách chậm chạp để đoạn tận các lậu hoặc. Này các vị kheo, đây gọi là đạo hành lạc hắn trí chậm. Này các vị kheo, thế nào là đạo hành lạc hắn trí nhanh? Ở đây, này các vị kheo, có hạng người bản tánh tham dục không có cường thịnh, thường không có cảm thạc khổ u do tham dục sanh. Bản tánh sân không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ u do sân sanh. Bản tánh si không có cường thịnh, thường không có cảm thọ khổ u do si sanh. Với người ấy, năm căn này hiện ra rất dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, người ấy đạt được vô gián định một cách nhanh chóng để đoạn tận các lậu hoặc. Này các vị kheo, đây gọi là đạo hành lạc hắn trí nhanh. Này các vị kheo, có bốn đạo hành này. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đệ Đức Pháp Tăng, Đệ Đức Minh Hạnh cùng Sư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học một bài kinh nói về đạo hành được trích ở trong Tăng Chi Bộ. Bài kinh này nói về bốn hạng người. Có những người thì hành khổ mà đắc chậm, rồi hành khổ mà đắc nhanh, rồi hành lạc mà đắc chậm, rồi hành lạc mà đắc nhanh. Thì đó là bốn hạng người mà ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu. Trước khi đi vào cái phần thuyết giảng thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahant Samma Sambuddho Bhagavato Buddhang Bhagavantang Abhivadayami Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Suttapanno Bhagavato Sāvakasangho Sanghang Namami Lokassanathang Varamuttamahang Buddhang Chattamman Chattamami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư đại Đức Tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện học ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, bài kinh đạo hành này thì đây là một cái bài kinh để cho chúng ta biết. Để cho chúng ta biết rằng cái cơ tánh con người nó khác nhau, cái phiền não nó nặng nhẹ nó khác nhau. Thành ra đó, những cái bài kinh này nó giúp rất là nhiều cho chúng ta ở trong đời sống, nhất là ở trong cái cuộc tu này. Vì sao vậy quý vị? Vì mình biết được ở trên cái thế gian này mỗi người có một cái cơ tánh khác nhau. Cái điều này thì quý vị thấy cũng rất là nhiều. Thí dụ như là có những vị người ta nghe pháp ở trong room, cũng có khi người ta nghe cái vị giảng sư đó giảng rộng hay là giảng ngắn hay là quản thuyết hay là lược thuyết vân vân, nhưng mà cuối cùng cái người đó người ta nắm được ở trong cái đề tài đó nói cái gì. Nhưng mà cũng có nhiều người thì nghe cũng nói chung là cũng rất là khó nắm được. Cái điều này quý vị biết rằng cũng như trước kia đó, khi mà chúng tôi còn đi học mà mới bước vào ở trong cái cuộc tu này, quý vị biết rằng có những cái bài pháp của những vị giảng sư thuyết thì chúng tôi cũng như là có cái sự tâm ý. Mà quý vị biết khi mà có cái sự tâm ý đó rồi, chúng tôi nghe giảng rồi chúng tôi ghi âm lại đó, rồi chúng tôi ngồi chúng tôi mở cái máy cassette đó, quý vị biết rằng nghe vài chữ ghi vào như vậy mà hết một thời giảng của vị giảng sư rồi đem ra học thuộc. Rồi học thuộc nhưng mà nó cũng quên nữa quý vị. Thành ra mình thấy cái cơ tánh của mỗi người khác nhau. Rồi dần dà sau này từ từ thì do mình thích nghe và mình thích đọc ở trong kinh sách vân vân. Thì lúc đó quý vị biết rằng cũng có nhiều lúc chúng tôi thấy có nhiều vị cũng rất là hay. Ví dụ như cái đề tài mà mình giảng đi, ví dụ như nói về bài kinh này đi, nói về đạo hành đi, chỉ cần nghe ai nói vậy thôi, mấy vị đó nó là biết biết cái tựa bài kinh nằm rồi, biết tìm ở trong quyển nào, mà hãy mà cái vị thí dụ như đối với mình mình tìm những cái quyển kinh đó thì mình tìm hình như là hầu hết tìm cả bộ kinh, cả một bộ kinh mình mới gặp. Còn có những vị người ta rất là nhanh, người ta coi cái bài kinh đó để ở chương mấy, rồi thí dụ như là chương 4 pháp thì người ta chỉ tìm cái quyển tăng chi đó, người ta coi ở trong cái chương 4 pháp đó thôi, thì người ta chỉ là xét, ví dụ như người ta nói thấy bài kinh này nói về bốn hạng người thì người ta đoán thì đã biết rằng trong chương bốn pháp thì người ta mở ra một cái ào cái là ngay cái bài kinh đó rồi. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái điều này chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Đối với cái đời sống tu học bình thường thì chúng ta cũng có người nhanh, có người chậm, có người nhanh, có người chậm, thì đây là cái cơ tánh. Đây là cái cơ tánh của cái cơ tánh của mỗi người, cái cơ tánh của mỗi người. Thành ra quý vị thấy rằng nhưng mà mình ở trong Phật giáo này mình biết cơ tánh của mỗi người này là do đâu quý vị? Cái cơ tánh này là do đâu quý vị? Là do ở trong quá khứ, ở trong quá khứ khi mà mình tạo phước gì đó, rồi mình khi mà mình tạo phước gì đó rồi nó có những cái tánh từ hoặc là cái tánh tính, hoặc là có những cái tánh tham, tánh sân, nó xen vào những cái cơ tánh đó. Thành ra ngày hôm nay chúng ta do đời trước chúng ta khi mà chúng ta tạo phước có những cái cơ tánh đó nó xen vào, thành ra bây giờ chúng ta hình thành những chúng sanh đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà ở trên đời này có những người mà quý vị thấy rằng người ta rất là dễ dàng sân hận, người ta rất là dễ dàng sân hận quý vị, tại vì ở trong đời trước có thể là lúc mà người ta tạo cái phước gì đó, người ta tạo cái phước gì đó nhưng mà với cái tâm bực bội, với cái tâm bực bội. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người khi mà người ta tạo phước đó, rồi người ta thấy những người bên cạnh dòm ngó người ta, hoặc là liếc hái người ta vân vân, rồi người ta khởi lên cái sự khó chịu vân vân. Chính vì vậy mà khi mà đời sống sau người ta sanh lại làm người, thì nhưng mà ở trong cái phước đó nó nâng đỡ cho cái người đó sanh lại làm người, nhưng mà người này sanh lên làm người lại có cái tánh thiên về cái sự sân hận. Đó là ở trong kinh gọi là cái cơ tánh, cái cơ tánh của cái con người đó thiên về tham, hay là thiên về sân, hoặc là thiên về niềm tin. Cũng như nếu mà quý vị thấy rằng ở trong room của chúng ta, khi mà những người Phật tử mà người ta nghe pháp mà người ta thần thục thì sao quý vị? Thì nếu mà sau này người ta mà làm phước với một cái niềm tin, với một cái niềm tin đối với tam bảo, đối với nghiệp quả, thì những người này sao quý vị? Nếu mà đời sau mà có sanh lại làm người là người là cái thứ nhất, được làm người là cái thứ nhất. Thứ hai là có tài sản, và thứ ba là mình có cái tánh tính, có nghĩa là có niềm tin, có niềm tin. Thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà một người mà biết Phật giáo, một người biết Phật giáo lúc nào cũng có cái lợi thế hơn những người không biết Phật giáo. Bây giờ là trở lại cái nội dung của bài kinh ngày hôm nay đó, thì quý vị biết rằng bài kinh ngày hôm nay nói về đạo hành khổ thắng trí chậm, rồi đạo hành khổ thắng trí nhanh, rồi thứ ba nữa đó là đạo hành lạc thắng trí chậm, thứ tư là đạo hành lạc thắng trí nhanh. Vậy thì quý vị còn nghe được vậy thì ở đây cái hạng người thứ nhất được nói đến là cái hạng người mà đạo hành khổ thắng trí chậm. Cái này thì quý vị biết rằng cái trong nó bây giờ quý vị nghe lại chưa? Thì ở trong cái hạng người thứ nhất này là nói về như thế nào là đạo hành khổ thắng trí chậm. Ban đầu thì chúng ta nghe những cái từ này chúng ta thấy rằng là nó khó hiểu quý vị. Nhưng mà ở đây trước tiên ở trong cái hạng người thứ nhất có thể chúng ta hiểu như vậy nè. Có những người người ta hành đạo, người ta hành đạo có nghĩa là người ta tu tập, mà tu tập với một cái sự khổ, với một cái sự khổ, nhưng mà người ta đạt đến cái sự mà hiểu biết hoặc là đạt đến cái sự an tịnh mà nó chậm chạp. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng có nhiều người người ta hành đạo nó rất là khó, nó bị ví dụ như là nó bị chi phối bởi cái này, nó bị chi phối bởi cái kia, nên người ta bị khởi lên cái sự u não. Ví dụ như quý vị, ở đây mới đầu thì chúng tôi tạm ví dụ cho quý vị hiểu như vậy nè. Như thế nào mà được gọi là cái người mà đạo hành khổ thắng trí chậm? Có nghĩa là người ta hành đạo nó bị nhiều cái sự cản trở, nhiều cái sự cản trở, rồi dẫn đến cái sự mà thắng trí chậm. Có nghĩa là người ta chứng đắc được nó chậm chạp, chứng đắc được cái một cách chậm chạp. Ví dụ như ở đây có thể chúng ta tạm hiểu một cái như là cái sơ cơ thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta ước muốn đi đến chùa, nhưng mà mỗi lần người ta đi đến được là người ta cũng bị ví dụ như là bị chồng la, hay là bị cha la, hay bị mẹ la, hay bị con nó cằn nhằn vài lần như vậy mới đi đến chùa được. Hoặc là ví dụ như là đi đến chùa nhưng mà bị mưa, rồi bị nắng, bị đủ thứ chuyện, mà rồi sau đó mới đến được cái chùa, có nghĩa là đến được cái mục đích của mình. Nhưng mà ở đó là chúng tôi thí dụ cho quý vị có một cách dễ hiểu thôi. Nhưng mà thật sự ra ở trong cái hạng người thứ nhất này đạo hành khổ mà thắng trí chậm là Đức Phật giải thích là sao quý vị? Là cái người ở đây cái bản tánh tham dục rất là cường thịnh, tham dục rất là cường thịnh. Có nghĩa là sao quý vị? có nghĩa là người này dễ dàng dính mắc với các dục. Các dục ở đây là những cái cảnh gì quý vị? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Dính mắc với những cái cảnh này, nhất là năm cái cảnh dục. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng là tham dục ở trong cái trường hợp này là nói về cái sự ao ước, cái sự mong muốn, cái sự dính mắc với những cái gì mà mình thấy được gọi là cảnh sắc, những cái gì mà mình nghe được gọi là cảnh thinh, những cái gì mà mình ngửi được là cảnh khí, những cái gì mà mình nếm được là cảnh vị, những cái gì mà mình biết được nóng lạnh cứng mềm vân vân, như vậy là cảnh xúc. Có nghĩa là mình bị dính mắc hoặc là mình bị ao ước vào những cái cảnh này. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những vị mà cũng như lúc trước chúng tôi trình bày cho quý vị nghe đó, có những vị tỳ khưu khi mà đi rất thực thì không có chánh niệm, nhưng mà khi mà trở về là có chánh niệm. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì ở trong bản sơ giải giải thích rằng có những vị tỳ kheo ở trong cái cơ thể nó khác nhau. Có những vị cái chất lửa nó cường thịnh, hoặc là cái chất đất nó cường thịnh, thành ra đó cái vị đó sau một buổi ăn trưa rồi đó đến chiều tối thì cái chất lửa nó hưng hạnh quá, thành ra nó thiêu đốt vật thực quá nhanh, làm cho cái vị đó rất là đói bụng. Thành ra cái vị đó khi mà sáng sớm dậy đó thì vị đó rửa mặt và vội vàng đi lên tháp để mà đảnh lễ, sau đó đó là đắp y mang bát để đi khất thực. Thì quý vị thấy đi, khi mà mình bị cái chất lửa nó đốt như vậy, nó nóng, có nghĩa là mình bị đói bụng quá, thì mình đi vào làng khất thực sao mà mình có được chánh niệm quý vị? Sao mà mình có được chánh niệm? Thành ra mình đi một cách vội vàng, mình đi một cách vội vàng. Khi mà cái vị đó khất thực được món cháo sữa hoặc là những cái món gì đó vân vân, vị đó uống vào rồi lúc đó mới làm cho cái ngọn lửa ở trong người mình, có nghĩa là cái chất lửa mà nó thiêu đốt vật thực á, nó dịu xuống đi, thì tại chỗ đó cái vị đó mới ngồi xuống quán tưởng về cái đời sống này, quán tưởng về thức ăn, quán tưởng về cái sự khổ vân vân. Thành ra đó khi mà quán tưởng như vậy á, vị ấy lấy lại được chánh niệm và nhờ cái sự mà no bụng rồi á thì vị đó tiếp tục đi khất thực rồi sau đó trở về với một cái đề mục ở trong tâm, là ví dụ như vị đó đang quán tưởng về chất tứ đại hoặc là đang quán tưởng về cái sự khất thực hoặc là cái những cái vật thực vân vân. Đó là chúng ta thấy rằng những người đó là khi mà đi thì không có chánh niệm, nhưng mà trở về có chánh niệm. Nhưng mà ở đây là chúng ta phải biết rằng cái cơ thể mỗi người nó khác nhau, cái cơ thể của mỗi người khác nhau, thành ra nó làm cho cái vị đó dính mắc, cái vị đó dính mắc với, ví dụ như ở trong cái đời sống này, ví dụ như chúng ta thấy rằng mỗi vị có một cái sự khác nhau. Có những vị thì dính mắc về những cái thức ăn, hoặc là có những vị thì dính mắc về những cái âm thanh, hoặc là có những vị dính mắc hoặc là có cái sự nghịch ái với những cái cảnh sắc. Thì ở trong cái trường hợp đó, ở trong cái bài kinh này nói về cái người mà đạo hành khổ thắng chí chậm, có nghĩa là cái vị này bị cái gì quý vị? Bị do cái tham về, tham dính mắc mong muốn về các cảnh quá, thành ra cái vị này luôn luôn chịu cái cảm thọ u do tham dục, có nghĩa là do dính mắc với cảnh này cảnh kia. Cái điều này quý vị biết rằng nếu mà nói thật sự ra đó, nói thật sự ra cũng như là mình nói để dễ hiểu, chứ không phải là mình nói xấu một cái đối tượng nào. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng mình thí dụ ở trong đời sống mình đi, khi nào mà chúng ta bị tham dục mà nó cường thịnh, có nghĩa là chúng ta dính mắc với các cảnh mà nó cường thịnh, lúc đó chúng ta bị những cái cảm thọ mà khổ u do tham dục nó sanh. Vậy thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là do mình dính mắc với nhiều cảnh, dính mắc với một cái cảnh nào đó hoặc là nhiều cảnh, thì lúc đó cái khổ u nó sẽ sanh lên. Mà cái khổ u này nó sanh lên là do đâu quý vị? Là do cái sự tham, tham về các cảnh dục này. Vậy thì ở trong cái đời sống của chúng ta thường là chúng ta bị gì quý vị? Thường là chúng, ví dụ như bây giờ, ví dụ như là trong cái là những lời chúng tôi nói, vừa nói rồi, thì bây giờ vậy ở trong cuộc tu này, khi nào mà chúng ta bị như vậy quý vị? Ví dụ giờ đó quý vị biết rằng trong một cái mùa hạ chúng tôi hành thiền đi, hoặc là có một cái buổi, ví dụ như là bây giờ có ai đó người ta nói thôi bây giờ mấy vị các vị hành giả đó hành thiền tích cực à, một tuần lễ đi. Rồi à, qua một tuần lễ đó, đó à, chúng tôi sẽ dẫn quý vị à, đi tham quan ở một cái cảnh chùa nào ở trên một cái đồi hoặc là một cái núi à, nó có một cái con thác à, một cái dòng suối hoặc là một cái dòng thác nó rất đẹp. Thì đó thì quý vị thấy rằng không, thì vậy thì nếu mà cái người nào á mà người ta hành đạo ở trong một tuần lễ đó, đó để mà người ta mong muốn à, người ta mong muốn sau một tuần lễ đó sẽ được cái người thí chủ đó à, hoặc là được một cái người nào đó sẽ dẫn cái à, dẫn họ đi thăm ở đó. Thành ra chúng ta thấy sao quý vị, ngày đêm à, chúng ta nao núng à, ngày đêm chúng ta mong muốn à, ngày hôm nay nó trôi qua nhanh đi à, ngày mai nó trôi qua nhanh đi, và cứ thế như vậy 7 ngày nó sẽ trôi qua là chúng ta sẽ được tham quan à, một cái cảnh à, một cái cảnh à, một cái thiền viện hoặc là một cái ngôi chùa nào đó ở trên một cái ngọn đồi hoặc là một cái ngọn núi à. Quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ đó, thì ở cái trong trường hợp này á là quý vị biết rằng là cái người đó có cái sự à, dục tham nó cường thịnh, rồi luôn luôn chịu cái cảm thọ khổ u à, do tham dục nó sanh. Cái điều này quý vị thấy rằng á, thật sự á, chúng tôi gặp cái điều này rất là nhiều quý vị. Thử quý vị mà nói với chúng tôi coi, bây giờ mà nếu mà sư hành thiền cũng như là tích cực à, mình bỏ hết những cái công việc qua, rồi mình hành thiền, sư hành thiền tích cực trong một tuần lễ đó, sau một tuần lễ đó đó thì sẽ có người á, người ta dẫn mình đi ví dụ như là tham quan ở Đà Lạt đi, một cái cảnh chùa hay là một cái cảnh một cái ngọn đồi nào ở Đà Lạt đi à, thì quý vị biết rằng là lúc đó mình sẽ bị gì quý vị, mình sẽ bị à, mình sẽ bị chi phối bởi cái sự mà nó mong muốn mà mong muốn nó chưa đến thì sao quý vị, nó phải bị khổ u rồi. Có nghĩa là tâm mình nó khổ, cái gì cũng vậy quý vị. Thậm chí mà quý vị biết rằng, thí dụ như quý vị có thích một cái món ăn gì, nhất là những người đời đó, quý vị biết rằng những cái người đời á, khi mà đi vào ở trong chùa mà để mà hành thiền, mà thọ bát quan trai giới đó, thì quý vị biết rằng sau một thời gian á, mình tu nó, những cái phiền não bắt đầu nó đỡ rồi, nó vắng lặng rồi, thì quý vị biết rằng khi mà đến chiều tối đó, chỉ có cần ai mà nhắc một cái món gì đó hoặc là nhắc một cái người bạn đạo nào đó mà chúng ta từng thân thiết đó, thì nếu là thí dụ như là một cái vị MC nào đó đang ở một cái ngôi chùa, thí dụ như là chùa của chúng tôi đi, quý vị ở với vị hành thiền à, hôm nay là được một tuần lễ rồi, nhưng mà chiều hôm nay á, ai mà báo tin à, có những vị MC á, ngày mai à, sáng mai á, sẽ đến tham quan chùa, thì chính lúc đó quý vị đang ở trong chùa á, thì quý vị nghe được cái tin đó. Thì nếu mà quý vị trong cái lúc đó mình tu tập á, mình không khéo á, thì sao quý vị, mình cứ mong sáng mai à, mình mong sao cho đêm nay nó trôi qua rất là mau, để chi, để sáng mai mình gặp những người MC thân quen của mình. Thí dụ như giờ quý vị thấy không, những người mà à, những người Phật tử MC mà ở trên mạng đi, ví dụ ở một nước khác đi, quý vị mà có hẹn nhau về ở nước Việt Nam á, nếu mà mình mà có sự thân thiết với nhau á, thì sao quý vị? À, thì mình sẽ chờ, mình cứ chờ hết ngày này, mình đến ngày kia, hết ngày này, đến ngày kia. Mình mong sao cho một tháng đó nó, à, nó cũng như là nó trôi qua rất là nhanh. Thì chính cái trong cái thời gian mà mình mong muốn nó vậy á quý vị, thì sao quý vị? À, tâm mình lúc đó nó sẽ có một cái sự khổ u. Mà cái khổ u này á, nhiều khi mình không thấy được. À, nhiều khi mình không thấy được quý vị, nó làm cho mình cũng như là, tại vì sao quý vị, tại vì nhiều khi có người á, người ta bị bận biểu về công việc quá, rồi có người á, người ta tưởng rằng là đây là một cái sự mong muốn nó thiện à, nó đàng hoàng à, chứ đâu có gì đâu mà gọi là bất thiện mà khổ, nhưng mà cái lúc mà mình chờ đợi đó à, là nó rất là khổ. Thành ra cái điều này thì sao quý vị, cái điều này được gọi là cái người mà có bản tánh à, tham dục nó cường thịnh à, thì luôn luôn à, chịu cái cảm thọ u à, chịu cái cảm thọ u do tham dục à, do tham dục. Ở đây tham dục á, chúng ta nên nhớ rằng là nói về các cảnh à, nói về các cảnh chứ không phải là nói về một người nam thương nhớ một người nữ hoặc là một người nữ thương nhớ một người nam. Cái điều này không có quý vị. Cái điều này là tại sao quý vị? Tại vì ở đây là mình nói chung hết à, mình nói chung hết. Thành ra đó, những cái người mà đang tu tập á, người ta bị chi phối đủ thứ, cũng có những cái trường hợp mà nó rơi vào, ví dụ như là tham ái. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với một cái vị hoàng tử Ananda đó, hoàng tử Ananda chứ, quý vị thấy không, hoàng tử Ananda khi mà xuất gia rồi nhưng mà hành đạo không được, tại sao quý vị? Tại còn nhớ những lời nói của cái người con gái, cái người con gái công chúa ở ở trong cái thành đó, nhớ những cái âm thanh của người đó nên hành đạo không được. Thành ra cái chuyện này nó cũng là do tham dục, rồi nó có gì quý vị, nó sanh lên cái khổ u. Thường thường đó quý vị, ở trong hình như ở trong cái thời gian này thì chúng tôi ít bị về cái điều đó. Có nghĩa là sao quý vị? Như hồi nhỏ đó mình nghe nói rằng là ngày mai á, cha mẹ hoặc là dì mình hoặc là những người bạn mình dẫn mình đi Vũng Tàu tắm biển, hoặc là đi chơi ở đâu đó ở một cái xứ nào đó, thì quý vị biết sao không? Đêm nó ngủ không được, đêm á mình cứ mong sao mà cho trời nó mau sáng, hoặc là mong sao mà cho đến cái giờ mà để mà mình được lên xe mình đi. Thành ra quý vị thấy rằng nó cái giấc ngủ mình nó không được, nó trằn trọc, nó bị chi phối, mà cứ nhớ cứ mong. Thành ra đó chúng ta ngủ không được. Thì ở trong cái trường hợp này gọi là cái người mà hành đạo mà khổ thắng trí chậm. Có nghĩa là mà tại sao hành đạo khổ mà thắng trí chậm, là do cái người này bị dính mắc, bị ước ao, bị mơ mộng đến những cái cảnh dục nó quá nhiều. Rồi từ đó nó nó sanh lên cái sự tham ái. Thì từ cái sự tham ái nó làm cho cái người này có cái sự khổ u, là có nghĩa là tâm mình lúc đó nó khổ. Thì quý vị, cái điều này chúng tôi nghĩ rằng ở trong tâm của ai nó cũng xảy ra. Một người thì nhớ con, một người thì nhớ chồng. Đừng nói thí dụ như quý vị thấy những quý vị hành giả đi vào chùa hành thiền, hoặc là vào thiền viện hành thiền cũng được, cũng vậy nữa quý vị. Có những người mà người ta nhớ cháu, người ta nhớ cháu người ta đến nỗi mà người ta bỏ thiền viện, người ta đi về, đi về chi quý vị, thăm rồi vài ngày rồi quay trở lại, thăm vài ngày rồi người ta sẽ quay trở lại. Vậy thì đó là cái trường hợp thứ nhất. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là sao quý vị? Có nghĩa là những người này người ta có tính tham dục nó rất là cường thịnh, nhưng mà sao quý vị, lúc đó người ta khổ u do sân hận sanh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa hồi nãy mình bị dính mắc với gia đình, với con cháu, với sự nghiệp, với bạn bè, mình đang hành đạo mà mình dính mắc với những cái chỗ đó quá, thành ra mình cũng bị cái sự khổ u. Mà cái này là do tham nó sanh lên, do tham nó sanh lên, do mong nhớ, do chờ đợi, nó sanh lên cái khổ tâm. Còn bây giờ đó là sao quý vị? Cái này là mình khó chịu với đối tượng nên lúc này sân hận nó sanh. Lúc này sân hận nó sanh, có nghĩa là sao quý vị? Ví dụ như bây giờ mình thích cái cảnh, mình thích cái chỗ mình hành thiền nó phải yên tĩnh, nó phải yên tĩnh, nhưng mà ngày hôm nay nó quá ồn ào. Ngày hôm nay có những cái âm thanh của những đứa trẻ, những đứa học sinh nó chạy ồn ào. Hoặc là ngày hôm nay ai đốt lên một cái đống rác nào đó, nó thuộc về, cái đó là nó thuộc về cảnh khí. Ai đốt lên một cái đống rác nào đó, mình cũng khó chịu quá. Mình đang thích cái không khí, mình đang thích cái không khí nó yên tĩnh vậy nè. Cái không gian nó yên tĩnh, cái không khí ở bầu trời nó thoáng mát, nó trong lành. Vậy mà cái chỗ hành thiền người ta có được một cái khoảng trống nó yên tĩnh như vậy vậy mà ai mà đi mịt rồi làm cho cái tâm của mình khó chịu. Thì ở trong trường hợp này là gọi là cái gì quý vị? Cái cảm thọ mà nó thuộc về khổ u, nhưng mà do sân hận nó sanh lên. Cái điều này nó có không quý vị? Cái điều này nó có. Khi mà chúng ta mà hành đạo đó thì nó đủ thứ chuyện nó xảy đến. Có khi mình tâm mình nó bị khổ mà do mình nhớ nhà, nhớ người này, nhớ người kia. Thì đó là do cái khổ u này do cái sự tham, cái sự mà tham luyến nó sanh lên. Rồi cũng có những cái khổ u mà sao quý vị? Mình gặp những cái người hành giả kế bên mình á, người ta làm động cái này động cái kia, hoặc là người ta có những cái cử chỉ làm cho mình khó chịu, lúc đó cái tâm của mình nó thọ khổ, cái tâm của mình nó thọ u, cái tâm của mình nó u sầu, nó héo sầu, nó buồn. Nhưng mà cái buồn này là sao vậy? Cái buồn này là do cái sân hận, do cái sự khó chịu nó đem đến cho mình, chứ không phải là do cái sự tham. Rồi đó là vậy, là cái trường hợp thứ hai. Rồi cái trường hợp thứ ba đó, mình cũng bị khổ tâm nữa, à, khổ tâm bị, cái tâm mình nó bị sầu u đủ thứ chuyện hết á. Hồi nãy á, là mình thương nhớ quá nó cũng khổ, rồi á, mình gặp những cái đối tượng nó khó chịu quá, rồi mình cũng khổ. Rồi bây giờ mình gặp cái gì nữa quý vị? À, mình gặp cái gì nữa? Mình gặp cái sự mà si mê quá nó cũng làm cho cái tâm mình nó sầu muộn. Vậy thì cái điều này quý vị thấy nó lạ không quý vị? Hồi nãy á, mình tham, mình dính mắt, mình liếng cái này, liếng cái kia, thành ra mình bị khổ tâm. Rồi mình gặp cái người này khó chịu này kia, mình mới à, có cái sự khổ tâm. Nhưng mà bây giờ á, mà nói là si mê á, cái sự mà khổ u này mà do si mê nó sanh, à, do nó si nó sanh lên. Vậy là có nghĩa là sao quý vị? Có nhiều khi quý vị thấy không? Mình tu tập á, cái đề mục mình theo á, mà mình cũng không biết. À, mình không biết là lúc đó là mình, à, cái lúc đó là mình ở một cái trạng thái nó mê, hay là một cái trạng thái nó tỉnh. À, hoặc là có nhiều khi mình cứ bị cái, à, bị cái sự do dự, à, bị cái sự do dự mình không có, mình cũng như là mình sau hôm nay á, thì người ta nói là à, tu niệm tâm mới đúng, rồi ngày mai á, thì mình nghe cái vị kia nói niệm hơi thở mới đúng, ngày mốt á, mình nghe cái vị đó nói niệm cảm thọ, à, hoặc là niệm pháp vân vân, à, rồi đó làm cho cái tâm của mình á, lúc đó mình không có phân biệt, mình không có phân biệt. Rồi nhiều khi á, người ta nói á, à, tu theo cái đạo này như vậy đó, à, là nó đi một cái trình tự rất là chậm. Ví dụ như là phải tu tập về giới, à, tu tập về thân, rồi tu tập về tâm, tu tập về tội, à, đi theo một cái trình tự gì nó lâu lắm. À, bây giờ mình qua bên phía bên kia kìa, à, mình tu một cách nhất thiết mà ngộ nhất thờ. À, có nghĩa là mình tu á, mình tà tà vậy đó. Nhưng mà lúc nào đó mình thấy một cái sự gì vô thường ấy là bắt đầu mình à, chợt ngộ liền. À, mình giác ngộ được đạo quả. Rồi mình nghe vậy mình thấy ở bên kia đó thì nó sướng quá. À, bên kia đó thì cứ tà tà lâu lâu cái tự nhiên gặp cái gì cái bất chợt cái giác ngộ. Còn bên đây á, là nó phải đủ thứ chuyện hết á. À, bên đây á, là phải cung kính, phải phục vụ, rồi phải đi á, là tu thân á, là mấy sư giảng á, là đi đứng phải ngay ngắn đàng hoàng. À, đi đứng phải ngay ngắn, ăn nói cũng đàng hoàng, à, phải từ tốn vân vân. À, rồi phải giữ giới, rồi phải tu tập những cái đề mục của tâm, à, làm trang nghiêm tâm, tu tâm từ, rồi á, bây giờ á, phải tu thiền quán, mà thiền quán phải học à, có trí tuệ vân vân. À, mình cứ bị rồi cái còn bên kia á, thì tu dễ ợt. À, lúc nào mình thấy cái chiếc lá rơi, cái mình thấy cái sự vô thường nó thình lình mình ngộ đạo liền. Rồi bây giờ mình bị cái trạng thái này, bây giờ nó không biết cái bên nào đúng hết đó. Thành ra lúc đó mình dẫn lên cái sự gì quý vị? À, khổ u, sự sầu não, à, nó khởi lên ở trong tâm của mình liền. Tại vì sao quý vị? Tại vì giờ mình phân định không được. Thành ra tự nhiên cái tâm của mình, à, nó bị u não, nó bị khó chịu liền. Mà khó chịu này là do gì đâu quý vị? À, do cái sự si mê nó chi phối. À, do cái sự si mê nó chi phối. Thành ra đó, à, Đức Phật nói á, cái người mà bị à, những cái khổ u, à, những cái khổ u mà do tham nó sanh, à, rồi những cái khổ u do sân nó sanh, à, rồi những cái khổ u á, là do si nó sanh. Thành ra nó làm cho cái người ấy, là có nghĩa là nó làm cho cái vị hành giả đó, các căn bị yếu mềm. Các căn ở đây có nghĩa là cái gì quý vị? À, tính căn, tấn căn, niệm căn, à, định căn và tệ căn. À, nó làm cho năm cái căn này của chúng ta, à, năm cái căn này của chúng ta nó yếu, thì chính cái chỗ mà nó yếu này á, thì nó dẫn đến cái gì? Nó dẫn đến chúng ta có cái sự mà đạt được hoặc đắc được vô gián định một cách chậm chạp, à, một cách chậm chạp, và đoạn tận được lậu hoặc cũng một cách chậm chạp. À, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng á, khi mà tâm của mình á, nó bị dính mắc với những cái phiền não này, hoặc là nó bị những cái phiền não này chi phối á, thành ra là quý vị thấy rằng họ sẽ bị cái gì? Họ sẽ bị những cái căn của mình nó mềm yếu. Quý vị biết rằng á, một người mà đắc được à, đạo quả đó, hoặc là thiền định đó, thì phải sao? Quân bình à, năm cái căn, có nghĩa là niềm tin và cái sự tinh tấn, à, và cái niệm của mình và cái định của mình và cái tuệ, cái sự hiểu biết của mình nó phải quân bình với nhau. Y như là à, năm con ngựa mà nó kéo một cái cổ xe, à, năm con ngựa mà nó kéo một cái cổ xe với một cái sức đồng với nhau. Tại vì sao vậy? Tại vì quý vị biết rằng năm cái căn này nó rất là quan trọng. À, đối với cái thường thường đó, chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời này, ở trong cái cuộc tu này, những cái căn này của chúng ta sao quý vị? Nó lấn lướt với nhau. Có khi á, là chúng ta đó, niềm tin chúng ta có, nhưng mà tinh tấn chúng ta không có. Ví dụ như có người á, quý vị thấy không? À, người ta có niềm tin không? Có niềm tin. nhưng mà không có tinh tấn. Vậy thì trong cái trường hợp nào quý vị? Ví dụ có những người á, khi mà người ta ngồi người ta nghe pháp đi, người ta có niềm tin nó mới nghe pháp, rồi người ta nghe được có chút xíu à, người ta cảm thấy hôm nay á là mình làm nhiều quá, người mình nó mệt mỏi, nó quể quải, à thôi để mình đi ngủ cho khỏe, vài bữa sau á mình mở lại, mình mở lại những cái bài pháp này vẫn lưu ở trên mạng à, để mà mình nghe à, thì vừa suy nghĩ vậy cái người đó người ta đi ngủ liền. Thành ra quý vị thấy rõ ràng à, cái niềm tin và cái tinh tấn của người đó nó có sự chênh lệch khác nhau, nó có sự chênh lệch khác nhau. Thành ra đó chúng ta hành đạo không được. Thường thường á quý vị thấy rằng á, ở trong cái đời sống của chúng ta đó, nó có cái gì, niềm tin đó, chúng ta cũng có, tinh tấn chúng ta cũng có à, nhưng mà tinh tấn thường thường á, thời nay á, là quý vị thấy rằng tinh tấn đột xuất à, tinh tấn đột xuất chứ không phải là tinh tấn thường trực à. Tinh tấn thường trực có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình phải rèn luyện, mình phải rèn luyện. Có những người á, ở trong người ta, trong cái ngày của người ta có một cái thời khóa biểu, người ta sắp xếp công việc ở đâu đó nó hẳn hoi đàng hoàng à, thì cái người đó đang tập à, đang tập cho mình có một cái căn bản à, thành ra. Nhưng mà ở đây á, thì quý vị biết rằng niềm tin mình cũng có, tinh tấn mình cũng có, rồi cái niệm của mình cũng có, nhưng mà nó yếu ớt à, cái niệm của mình nó có nhưng mà nó yếu ớt quý vị. Nó không phải là một cái niệm mà để mà nó ủng hộ cho định tâm của mình. Niệm mình cũng có, định mình cũng có, nhưng mà nó có sao quý vị? Nó có một cách yếu quá. Nó ví dụ như quý vị thấy rằng á, mình cái, mà quý vị có niệm, có niệm quý vị mới nhìn cái tên của chúng tôi đang cầm mic và quý vị nghe âm thanh à, quý vị mới nhìn, mới nhận ra được cái tiếng của chúng tôi à. Rồi á, thì đó là mình, trong cái lúc đó mình có niệm và mình có định, mình có niệm và có định quý vị. Nhưng mà cái niệm định này của mình nó yếu, nó yếu. Ví dụ như quý vị đang nghe âm thanh của chúng tôi nói như vậy, nhưng mà một ai đó đó người ta làm cái gì à, một ai đó người ta làm gì cái là mình bị chi phối liền. Thành ra đó niệm và định của chúng ta khi mà chúng ta chưa tu tập à, nó rất là yếu. Thì chính cái chỗ nó yếu này á là mình cần phải có cái sự quân bình thôi. Ví dụ như chúng tôi lúc trước á, khi mà học về phi diệu pháp á, à, bất cứ một cái tâm nào nó sanh lên đều có sở hữu ekakata, có nghĩa là có sở hữu định. Tại vì á, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền các ý à, vậy bảy cái tâm sở này á, nó có mặt trong khắp tất cả tâm. Vậy thì ở trong đó nó có sở hữu định à, vậy thì tại sao mà mình nói rằng mình không có định tâm à? Ví dụ thì quý vị thấy, ví dụ như bây giờ đó, bất cứ một tâm nào của quý vị sanh lên nó cũng có sở hữu định sanh ở trong đó. Nhưng mà tại sao á, mình không có cái sự an chỉ định hoặc là định tâm à, như là những vị hành giả mà à, đắc thiền, hoặc là những cái vị mà đang cận định à, có một cái định mà phải nói là căn bản hoặc là kiên cố. Tại sao vậy à, mà trong khi ở trong vi diệu pháp á, nói là cái tâm nào sanh lên cũng có ekakata, là có ekakata cetasika, là có nghĩa là có sở hữu định ở trong đó. Nhưng mà tại sao mà nói rằng những vị hành giả đó mới có cái sự định tâm à, định tâm hoặc là có cái an chỉ định kiên cố, vân vân. Thì quý vị biết rằng á, cái sở hữu định á, hoặc là cái định ở trong tâm của chúng ta đó, nó như là cái chất dầu ở trong hạt mè à. Cái chất dầu ở trong hạt mè thì sao quý vị? Nó có chút xíu à, à nó có chút xíu chất dầu ở trong cái hạt mè hoặc là cái hạt đậu phộng đi à, mỗi hạt đậu phộng nó đều có cái chất dầu ở trong đó à. Nhưng mà cái chất dầu mà ở trong một cái hạt đậu phộng á, chúng ta không thể mà chúng ta lấy mà ra để mà chúng ta sử dụng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy một nắm hoặc là chúng ta lấy một ký đậu phộng à, chúng ta đem ép ra thì chúng ta sẽ lấy được bao nhiêu dầu đó, có thể chúng ta đốt được hoặc là có thể chúng ta sử dụng cho một cái việc gì được à. Thì vậy thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà mình muốn lấy được cái chất dầu đó, chúng ta phải gom lại rất là nhiều hạt đậu phộng, có khi một ký hoặc là có khi phải nói là nhiều ký. Thì chứng cũng vậy à, tâm của chúng ta, trong mỗi tâm đều có cái sở hữu định ở trong đó hết. Nhưng mà chúng ta muốn có một cái cận định hoặc là an chỉ định thì chúng ta phải làm sao mà cho tâm của chúng ta tập trung liên tục ở trên cái đề mục đó. Tâm này sanh lên cũng tập trung được à, tâm này biết tâm kia, tâm này biết tâm kia, hoặc tâm này cũng biết à, cái đề mục đó, tâm này cũng dán chặt vào đề mục đó, tâm kia cũng dán chặt vào đề mục đó. Bất cứ à, nó sanh lên lúc nào cái quý vị biết không, cái tâm của mình á, nó sanh lên à, lúc nào nó cũng dán vào ở trong cái đề mục đó. Thì như vậy á, suốt một thời gian dài, lúc đó chúng ta mới có cận định, à, chúng ta mới có cận định hoặc là an chỉ định. Đó là chúng ta thấy rằng là, chúng ta thấy rằng là tại sao mà thường thường mà mình thấy rằng cứ ở trong kinh nói có tính, à, có tính căn, có tấn căn, rồi có niệm căn, có định căn, à, rồi có tuệ căn, à, thì mình có những cái căn đó mà tại sao mình yếu? Tại vì chúng ta không tu tập, à, chúng ta chưa có tu tập được, hoặc là chúng ta bị chi phối, à, bởi cái, à, tham hoặc là sân si, thành ra nó những cái căn này nó sẽ mềm yếu, à, thành ra quý vị thấy rằng, thành ra ở trong cái hạng người đầu tiên này, Đức Phật nói là sao quý vị, à, hành khổ, à, có cái sự hành đạo nó rất là khổ, khổ là do sao, à, do bị chi phối, à, bởi cái điều này, bởi cái điều kia, à, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, hoặc là nhớ lại những cái đời sống của mình ở trong quá khứ, thành ra mình bị khổ tâm, à, thì chính cái chỗ đó nó làm cho, à, năm cái căn này của mình nó bị yếu ớt, thì chính năm cái căn này nó yếu ớt đó, mình cố gắng mình vượt lên á, thì lúc này nó dẫn đến cái sự chứng đắc, à, chứng đắc được vô gián, à, tâm định một cách, à, chậm chạp, à, rồi nó đoạn diệt những cái lậu hoặc á cũng một cách, à, chậm chạp nữa. Thành ra cái hạng người thứ nhất đó mà được Đức Phật nói đến ở đây á là có nghĩa là cái sự hành đạo của mình nó rất là khổ, nhưng mà mình đạt được, à, thắng trí hoặc là mình đạt được thiền định á, nó cũng rất là chậm chạp luôn. Rồi cái hạng người thứ hai á, Đức Phật nói là hành đạo khổ mà thắng trí nhanh. Hành đạo khổ mà thắng trí nhanh có nghĩa là sao vậy? Cái người này cũng có một cái, cũng có một cái bản tánh giống như cái người đầu, có nghĩa là bị chi phối bởi cái sự thương nhớ, à, hoặc là dính mắc với các cảnh. Thường thường đó, chúng ta thấy rằng có nhiều người, người ta nói là người ta không có tham, nhưng mà thật sự cái điều này nó không phải, quý vị. Con người của chúng ta đó, khi mà chúng ta là bị a la hán rồi, à, đạt đến quả vị a la hán thì chúng ta mới gọi là hết tham. Còn đối với chúng ta đó, nó vẫn còn tham. Có người thì quý vị biết rằng là có người tham hợp pháp nè, có người tham phi pháp nè, rồi có người tham thô nè, có người tham tế nè. Có nghĩa là sao quý vị? Có người mà tham mà lộ ra luôn, à, tham mà lộ ra luôn, à, rồi có người tham vẫn, à, nó vi đáy ở trong tâm của người ta. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng chúng tôi không biết là chúng tôi có tham hay không, nhưng mà hồi lúc trước chúng tôi nói cho Phật tử nghe đó, ai cúng cho chúng tôi 2 cục xà bông, mà hãy mà cục xà bông nào tốt quá thì mình lấy mình xài trước, à, còn cục xà bông nào nó không có tốt quá thì mình để mình xài sau, chừng nào hết đầu tốt mà mình lấy đầu xấu ra mình xài. À, thành ra cái điều này á, thì cũng chưa chắc gọi là tham nữa quý vị. Nhưng mà thật sự ra mình thấy phải không quý vị, cũng như chúng tôi cũng nói với nhà bếp hoài, à, chúng tôi cũng nói cho nhà bếp biết, thí dụ như cái gạo nào nó tốt quá mình cứ lấy ra mình ăn trước đi, cứ quý vị cứ lấy mà theo mà cái kiểu mà cũng như là mình cứ để cái phần gạo mà nó, thí dụ như là gạo nào người ta, thí dụ như là người ta cúng trước mình lấy mình xài trước, rồi cúng sau mình lấy xài sau, à, rồi lâu ngày mình dồn, à, lâu ngày mình dồn vô một đống ở đó đó, thì lâu ngày gạo á nó sẽ bị mọt, đồ này kia nó sẽ bị mọt, à, nó làm cho mình bị hư. Thành ra đó mình cứ lấy những cái phần gạo nào đó, à, cái gạo nào ngon á, à, mình dùng rồi á, hoặc là mình có một cái cách sắp xếp, à, cho nó từng tự, đừng có để mà nó bị tồn động đó. Thành ra nó ở trong cái điều này á quý vị, nhiều khi mình phải có cái tâm mà mình biết sắp xếp. Còn trở lại với cái điều này á, quý vị biết rằng á, đối với cái sự cái người, cái hạng người thứ hai này á, là cái người này cũng là hành đạo khổ, à, khổ ở đây là như chúng tôi đã nói, mình bị vướng vào cái sự dính mắc, à, khi mà mình dính mắc á thì, à, nếu mà mình được á thì mình cũng khổ tâm, mà không được á thì mình cũng khổ tâm. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là giờ thí dụ như quý vị biết rằng, à, chúng bây giờ á, thì quý vị biết rằng, à, thí dụ như là bây giờ chúng tôi đang tu ở đây đi, nhưng mà chúng tôi nhớ nhà quá, à, chúng tôi xin về nhà, à, xin sáng mai á, à, là về thăm nhà, thì cái vị chủ trì á mà người ta cho đó thì sao quý vị? Thì tối nay mình cũng nhớ nhà, à, tối nay mình cũng nhớ nhà, mà trong lúc đó mình nhớ á thì cái tâm mình á thì nó lại sao quý vị? Nó bị, à, nó bị u, nó bị cảm thọ u, Nó cũng như là nó cứ có cái sự mong muốn thành ra nó, nó khổ. Cái này là khổ, là do tham nó sanh lên. Còn đó thì quý vị thấy rằng mình sinh á, mà người ta cho đó, mà mình cũng bị khổ u. Rồi á, nếu mà người ta không cho thì sao? Cái vị trụ trì không cho thì sao quý vị? Mình khó chịu liền. Ví dụ như mình thường thường mình tu tập tốt, mình lo cho chùa, mình lo cho này kia, nhưng mà hôm nay mình xin cái chuyện nó rất là nhỏ mà cũng không cho, thành ra đó sao, mình được á thì mình cũng bị dính mắc, mà không được á mình cũng bị sự khó chịu. Thành ra đó, ở trong cái hạng người thứ hai này có nghĩa là sao, vì cũng vẫn bị chi phối dính mắc bởi cái điều này điều kia, nhưng mà cái vị này á có cái gì, cái nó không có dính mắc mà theo một cái sự và cường thịnh, cái nó không có dính mắc một cách quá mãnh liệt, quá mãnh liệt bằng cái người kia, thành bằng cái hạng người thứ nhất. Thành ra đó, các căn của người này á, nó không có nó không có bị yếu mềm, mà ngược lại á nó sẽ được dồi dào, nó sẽ được cũng như là có cái sự mạnh hơn cái hạng người thứ nhất. Thành ra đó, cái người này sao quý vị, cái người này dễ áp chế được thiền định. Cái người này có nghĩa là dễ áp chế được những cái phiền não, nhờ như vậy á mà vô gián tâm định chứng được một cách dễ dàng, và đoạn diệt được lậu hoặc một cách cũng dễ dàng. Ở đây á thì sẵn đây á thì chúng tôi muốn nói vô gián tâm định có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là cái tâm thiền của vị này sanh khởi một cách liên tục. Thường thường á chúng ta thấy rằng á cái tâm của mình sao quý vị, cái tâm của mình có vô gián tâm định không? Chính thưa quý vị, cái điều đó không, mình chưa có đạt được vô gián tâm định. Mình á nè, tâm thiện nó sanh lên nè, rồi bắt đầu á tâm thiện nó diệt đi, rồi tâm bất thiện nó sanh lên nè. Rồi quý vị thấy không, ở trong cái từ sáng mình dậy á, mình ngủ dậy cho tới giờ này đi, buồn cũng có nè, vui cũng có nè, nhớ nhà cũng có nè, lo âu về công việc cũng có nè. Nói chung là những cái động lực bất thiện của mình nó sanh lên rồi, động lực là thiện nó bất thiện nó diệt đi rồi, thiện nó sanh lên, thiện nó diệt đi rồi, bất thiện nó xen vào, nó đủ thứ. Ngay cả quý vị biết rằng một người mà khi mà làm phước cũng vậy nữa, một người mà làm phước á, quý vị thấy rằng á, trong cái khoảng thời gian mà họ làm phước đi khoảng chừng 30 phút thôi, thì lúc đó nó tâm của họ đó bất thiện sanh cũng có nè, thiện sanh cũng có nè. Mình á, ví dụ như mình đang làm phước mình hoan hỷ ha, mình thấy trời những cái cơ hội này nó tốt quá, mà nhà mình á không có cha mẹ mình không có cơ hội để ở đây làm phước, hoặc là vợ mình hoặc là chồng mình không có biết cái chuyện này nó là tốt vậy mà không có lo chuyên tâm làm. Thành ra lúc đó chúng ta thấy rằng trong một cái sự mà chúng ta cúng dường đi mà nó đủ thứ cái tâm nó sanh lên. Rồi nhiều khi mình đang làm á, rồi mình nhớ lại công việc này công việc kia, rồi người ta báo là mình là công việc đó nó chưa có xong, rồi tâm mình nó khó chịu nó khởi lên. Thành ra ở đây á chúng tôi muốn nói rằng, kính thưa quý vị, đối với á, vô gián tâm định á, là có nghĩa là cái người này á là người ta chứng thiền, thành ra cái tâm thiền á, cái lộ thiền nó sanh lên thiền, cái động lực đó là động lực thiền mà vô gián, có nghĩa là không có gián đoạn. Có khi á quý vị thấy rằng có những vị ta nhập thiền á suốt cả buổi sáng, suốt cả buổi chiều, suốt cả đêm, hoặc là suốt 7 ngày luôn, suốt 7 ngày người ta an trú ở trong thiền. Thành ra cái đó gọi là vô gián tâm định, vô gián tâm định. Vậy thì cái hạng người thứ hai này á là quý vị thấy rằng cũng dính mắc với những cái cảnh này cảnh kia, vẫn bị khổ tâm, bị cái tâm mình bị u não, bị sầu u vân vân. Nhưng mà cái người này á được cái là năm cái căn này nó mạnh. Thí dụ như quý vị thấy rằng có thể mình so với một cái cấp độ nó dễ hiểu như vậy nè. Có nhiều khi á quý vị hôm nay á, cũng như thí dụ như tối hôm nay đi, quý vị cũng định đi vào room nghe pháp, và cũng vừa nghe ở bên ngoài có đại nhạc hội, nhưng mà quý vị nhớ rằng ngày hôm nay á là cũng như là nghe đâu là nói về một bài kinh, một bài kinh tạng, hoặc là một cái bài kinh đó nó quan trọng, mình lập tức mình bỏ gác ngang qua cái vụ đại nhạc hội, mình chạy vào đây mà để mà mình nghe, thì đó là chúng ta thấy rằng mình cũng bị phiền não chi phối. Nhưng mà năm cái căn này của mình nó mạnh, thành ra mình quay ngang trở lại một cách nó dễ dàng. Thành ra đó, cái hạng người thứ hai này đó là cái hạng người mà cũng có cái sự hành đạo nó khổ nhưng mà thắng trí nhanh. Có nghĩa là nhờ cái cái thắng trí nó nhanh quý vị. Thành ra nhờ như vậy á, mà cái vị này chứng đạt được vô gián tâm định một cách nhanh lẹ và đoạn tận được lậu hoặc một cách nhanh lẹ. Đây là cái hạng người thứ hai. Rồi chúng ta bước qua cái hạng người thứ ba đó. Cái hạng người thứ ba đó như thế nào mà được gọi là cái người mà đạo hành là thắng trí chậm? Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đời sống của cái vị này á, tu tập á, nó cũng có một cái cách dễ dàng. Có một cái cách dễ dàng có nghĩa là sao quý vị? Cái người này không có bị tham nó chi phối quá mạnh. Có nghĩa là không có bị tham chi phối quá mạnh. Ví dụ như chúng ta thấy ở trong thời Đức Phật á, có những cậu quân tôn công tử đi đến hỏi Đức Phật có thấy người đàn bà mới vừa đi ngang đây hay không. Rồi Đức Phật mới hỏi là đi tìm lại chính mình quan trọng hay là tìm cái người phụ nữ đó quan trọng. Thì lúc đó các vị này trả lời là đi tìm chính mình quan trọng. Thành ra cái vị này ngồi đó nghe Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp giảng đạo cho nghe. Rồi lúc đó đắc được quả vị Tu Đà Hoàn hoặc là đắc thánh quả. Thì ở đây có nghĩa là quý vị thấy rõ ràng trong cái những cái trường hợp này là cái người đó người ta hành đạo người ta hành đạo với một cái bị cũng người ta cũng vẫn còn bị tham vẫn còn bị tham nhưng mà bị tham nhẹ quý vị bị chi phối nó nhẹ. Do vậy cái đối với cái tâm của họ cái phiền não nó không có chi phối nhiều, nó không có bị sầu u nhiều. Thành ra cái người này do được như vậy thành ra nó ít bị chi phối, thành ra nó mới dẫn đến những cái căn những cái tính tấn niệm định tuệ của người này nó có một cái cách lẫn như là nó dễ hơn hai hạng người này thôi, nó dễ hơn hai hạng người mà chúng tôi mới vừa trình bày cho quý vị nghe thôi. Thành ra đó ở trong cái chỗ này quý vị thấy rằng cái hạng người thứ ba này còn thua cái hạng người thứ tư. Tại sao vậy quý vị? Cái hạng người thứ ba này là tuy là cái sự hành đạo nó dễ, thí dụ như nó dễ nhưng mà thắng trí nó cũng chậm quý vị. Là sao quý vị? Vẫn còn bị cái sự mà tham nó mạnh hoặc là sân nó mạnh hoặc là si nó mạnh. Thành ra đó làm cho cái vị này nó rất là khổ u cũng như là cái tâm rất là u sầu. Nên cái người đó những cái căn của cái người đó nó sẽ yếu đi, nó sẽ mềm yếu đi, thành ra nó không có đạt đến một cái cách mà vô gián định, nó đạt đến nhưng mà đạt đến một cách cũng như là nó khó khăn hoặc là nó chậm chạp. Điều này quý vị thấy rằng nó cũng có rất là nhiều quý vị. Ví dụ như bây giờ có thể chúng ta tưởng tượng rằng có những người người ta hành đạo mà lạc, người ta hành đạo lạc mà người ta đắc được chậm, là có nghĩa ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người chúng tôi nhớ là có thể mình tạm thí dụ như là cái người con trai của ông cấp cô độc đó quý vị. Khi mà ông cấp cái người này không chịu đi nghe pháp, cái người này không chịu đi nghe pháp, thành ra ông cấp cô độc phải dùng tiền cũng như là để dụ cho con trai mình đi nghe pháp. Thì khi mà cái người này đi vào nghe pháp đó, mới bị Đức Phật đã dùng thần thông của mình làm cho thuyết phục được cái vị này không bị chi phối bởi các dục. Thành ra đó chúng ta thấy rằng ở đây chúng tôi nói về cái chuyện mà cậu con trai của ông cấp cô độc là đến chi, không phải là tại vì ở trong cái cấp độ này mình rất là khó nói với vị. Thí dụ như đối với ở trong tâm những cái lộ trình tâm của những vị này nó xảy ra mình rất là khó biết. Nhưng mà ở đây đối với cái sự mà hành đạo mà lạc có nghĩa là sao vì có nghĩa là mình có cái điều kiện mình có cái điều kiện mà nó dễ dàng hơn dễ dàng hơn hai cái hạng người đầu, nhưng mà vẫn còn bị cái sự chi phối của khi mà cái chi phối của tham sân si, thành ra đó dẫn đến năm cái căn này của mình yếu mềm. Thành ra cái người này tuy rằng ở trong một cái hoàn cảnh nó tốt, hoàn cảnh tốt này có thể là mình nói là thí dụ như là mình có thầy tổ, có bạn đạo, hoặc là có một cái chỗ tu nó cũng như là nó thích ứng đi vân vân, nhưng mà tâm mình nó vẫn còn bị chi phối. Ví dụ như quý vị thấy rằng có người người ta cũng bị chi phối bởi những người bạn đạo của người ta, bị chi phối cái điều này điều kia, thành ra làm cho cái người đó, thí dụ như quý vị thấy rằng chúng tôi thấy ở trong cái cuộc tu này cũng có nhiều, rất là nhiều người, người ta tốt quý vị, người ta tốt về cái khía cạnh nào, ví dụ như là người ta lo cho bạn bè, người ta lo cho, thí dụ như người ta lo cho cái người bạn đạo người ta tu tập đầy đủ điều kiện để tu tập, người ta lo cái điều này lo cái điều kia, rồi sau đó đó rồi họ mới bắt đầu họ bước vào cái cuộc tu. Quý vị biết rằng có những người người ta lo, người ta sắp xếp hết công việc, xong rồi người ta dành ra một cái thời gian nào đó, thí dụ mọi người người ta đi ngủ hết rồi, thì cái người đó ráng hành đạo thêm một tiếng, mọi người ngủ trước rồi cái người đó người ta đi ngủ sau. Thì ở thì cái điều đó quý vị, ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng nhiều khi là cái điều đó họ làm rất là tốt, nhưng mà do họ bị dính mắc về cái công việc quá, dính mắc về cái công việc quá, thành ra đó cái đời sống tu của quý vị đó nó bị hạn chế lại bớt, nó bị hạn chế lại bớt. Dạ, quý vị nghe lại âm thanh của chúng tôi chưa vậy? Dạ, ở đây thì mình đang nói về cái hạng người thứ ba, là cái người này là hành đạo lạc nhưng mà thắng trí chấp. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái người này nói chung là có cái hoàn cảnh hoặc là cái điều kiện nó rất là tốt. Ví dụ như là đối với bạn đạo hoặc là thầy tổ đi, hoặc là cái chỗ mà mình ở, hoặc là cái cảnh vật ở xung quanh đó vân vân, nhưng mà có những cái điều đó, nhưng mà cái người này sao vì vẫn bị còn bị vẫn bị cái tâm của mình vẫn còn dính mắc. Ví dụ như là dính mắc vô cái cảnh này của mình, ví dụ như mình có một cái giường đẹp, hoặc là mình có một cái chỗ ngồi đẹp, hoặc là mình có những người bạn tốt, thì mình vẫn còn bị dính mắc vô. Dính hãy mà mình dính mắc á, rồi nó làm cho cái tâm mình nó bị sầu khổ, nó bị cũng như là bị cái sự lo lắng, nó cũng là cái tâm mình khổ u. Rồi có nhiều khi á mình thấy rằng có những người mà mình lo cho người ta đàng hoàng vậy mà người ta không chịu tu, thì mình cũng bị cái khổ u này nữa, cái tâm mình nó cũng bị u sầu nữa. Mà u sầu này là do đâu? Do sân nó sanh lên. Hoặc là cái u sầu này có khi á mình không phân định được là nó do đâu, là do si nó sanh lên. Thì cái do tham sân si này nó vẫn còn chi phối ở cái cấp độ đó, nên á năm cái căn của vị này nó yếu đi, năm cái căn của vị này nó yếu đi, thì sao quý vị? Thì làm cho cái vị này chứng đắc được một cái thiền định á, nó chậm chạp, hoặc là cái người này diệt tận được lậu hoặc bằng một cách cũng chậm chạp. Đó là cái hạng người thứ ba. Còn cái hạng người thứ tư này á là sao quý vị? Cái hạng người thứ tư này là đạo hành lạc và thắng trí nhanh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đời sống tu tập của mình, đời sống tu tập của cái vị đó nó có nhiều cái điều kiện nó tốt, và làm cho cái vị này á cũng có, rồi bản thân của cái vị này cũng có năm căn nó mạnh, năm căn nó mạnh, thành ra cái vị này chứng đắc một cách nhanh lẹ, có nghĩa là hành vị mà đắc vị á quý vị. Có nghĩa là cái vị này, có nghĩa là tạm hiểu là cái vị này hành dễ và đắc cũng dễ. Có nghĩa là đời sống của mình á, đời sống của cái vị hành giả này nó tốt. Nó tốt là do đâu quý vị? Do cái vị này á, đối với cái tánh tham dục á, nó không có mãnh liệt, nó không có cường thịnh. Ví dụ như là mình, quý vị thấy rằng á, có những người á quý vị, người ta cũng có tài sản rất là nhiều, nhưng mà hỏi người ta có dính mắt không? Không. Cái sự dính mắt của người ta nó không bằng ba hạng người kia, nó không bằng những cái hạng người kia. Người ta cũng có cái sự dính mắc như mình, nhưng mà dính mắc nó không nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người phụ nữ đó, người ta đeo trang sức rất là nhiều, nhưng mà khi mà đi đến cái cuộc lễ đó, chúng tôi đã từng chứng kiến rồi, người ta đi đến cái cuộc lễ đó, người ta nghe nói rằng là cái chùa đó nó đang xây dựng mà bị thiếu thốn này kia, thì lúc đó người ta không có tiền, nhưng mà người ta vẫn lột những cái nữ trang nó ra người ta cúng. Thì ở đây thì không phải là mình nói gì về cái những người đó, nhưng mà thật sự ra mình thấy rằng những người này người ta không có bị dính mắc về cái tài sản nó nhiều, người ta không, ví dụ như đối với quý vị biết rằng là cái trang sức là một cái món mà cái người nữ người ta rất là thích, nhưng mà khi mà có chuyện cần á, mà thuộc về mà cái chuyện mà nó tạo phước, thì người này cũng một cách tháo bỏ nó một cách dễ dàng, hoặc là một cách xả tài một cách cũng dễ dàng. Thành ra nó cái người này là sao quý vị, có nghĩa là cái đạo hành của người ta nó dễ dàng, thành ra nhờ như cũng như là nó thuận tiện, mà nhờ cái sự thuận tiện này mà tâm của người ta nó không có bị dính mắc quá, nó không có bị những cái cảm thọ khổ về tài sản. Còn ngược lại quý vị thấy sao, có những người người ta có tài sản mà người ta bị khổ u một cách nặng nề, một cách mãnh liệt, do sao vì người ta cứ sợ mất, người ta cứ sợ mất bởi ăn trộm, bởi cái sự tịch thu, bởi đủ thứ chuyện hết. Thành ra người ta cái tâm nó lúc nào nó cũng khổ, cái tâm của người ta lúc nào cũng khổ. Bây giờ người ta không có người ta cũng khổ, mà có rồi người ta cũng khổ. Thành ra đó, trong cái trường hợp đó, nó là một cái người mà gọi là như là mình bị cái sự mà tham dục nó cường thịnh. Ở điều này chúng ta phải nên nhớ rằng chúng tôi nhắc đi nhắc lại, có nghĩa là con người mình nó tham đối với các cảnh, đối với tài sản, đối với người, đối với những cái vật đang có, vân vân, hoặc là đối với những cái gì ở quá khứ cũng vậy. Quý vị biết rằng có nhiều người người ta cứ nhớ là cái thời quá khứ của người ta, ví dụ như cái thời trai trẻ người ta đã từng là một ca sĩ giỏi, nhưng mà bây giờ già rồi không còn nữa, nhưng mà người ta vẫn nhớ tới cái đó, rồi người ta đắm đuối, người ta ham thích vào cái thời đó. Có nghĩa là có nhiều khi người ta, nhiều khi ở trong cái đời nay người ta nói những cái người đó sống về cái bệnh quan tưởng, người ta sống, người ta cứ tưởng về ở quá khứ hoài, người ta tưởng những cái điều đó hoài. Thành ra sao quý vị, nếu mà những người đó người ta tưởng vậy đó, thì làm cho cái tâm của người ta nó sầu khổ hoài, cái tâm của người ta nó bị u não hoài, người ta rất là khó chịu. Nhưng mà ngược lại, đối với cái hạng người thứ tư này, cái người mà người ta hành đạo mà một cách cũng như là dễ dàng, và người ta chứng đắc một cách dễ dàng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là người ta vẫn có bị dính mắc với các cảnh, nhưng mà nó dính mắc ít thôi, nó dính mắc ít thôi. Nhờ dính mắc như vậy mà thành ra cái người đó sao quý vị, cái người đó dễ làm cho cái sự dính mắc đó nó ít, mà các căn của vị này mạnh, các căn của vị này mạnh, thành ra cái vị này dẫn đến cái sự mà chứng đắc được vô gián tâm định, vô gián tâm định một cách nhanh lẹ, và đoạn trừ được lậu hoặc một cách nhanh lẹ. Đó là bốn hạng người mà nãy giờ chúng tôi đã trình bày cho quý vị. Thì vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ thêm một phần nữa, chúng tôi sẽ tóm tắt lại cho quý vị nghe cái điều này. Vậy thì bốn cái hạng người, thứ nhất là đạo hành khổ thắng trí chậm, và thứ hai là đạo hành khổ thắng trí nhanh, thứ ba là đạo hành lạc thắng trí chậm, và thứ tư là đạo hành lạc thắng trí nhanh. Cái điều này là chúng ta có thể chúng ta nhớ rằng như vậy. Có những người, những cái truyền cái của người ta, có nghĩa là tham sân si, rồi cái sự mà hôn thị cái, có nghĩa là buồn ngủ như là chạo hối cái với hoài nghi cái. Những cái phiền não này, có những người mà bị những cái phiền não này nó chi phối, nhưng mà người ta dẫn đến cái sự chứng đắc nó chậm. Là tại sao quý vị? Là tại vì năm cái căn của người ta yếu, thành ra người ta chứng đắc được chậm. Vậy thì có thể chúng ta ở cái bài này chúng ta nhìn sâu nữa là chúng ta thấy rằng có những người phiền não người ta cũng nhiều, đó là những cái truyền cái của người ta nó mạnh, những cái truyền cái của người ta nó mạnh, nhưng mà năm căn của người ta nó yếu, có nghĩa là tính căn, tấn căn, rồi niệm căn, định căn, tuệ căn, năm cái căn này người ta yếu. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống này thật sự ra chúng ta cái này, những cái điều này nó cứ nhọc nhằn chúng ta qua lại hoài. Có khi những cái căn của chúng ta nó mạnh, rồi phiền não sao quý vị, nó cũng mạnh, nhưng mà lúc nào mà chúng ta phát triển được ngũ căn này, nó lấn lướt được những cái phiền não, thì chúng ta dẫn đến cái sự chứng đắc, hoặc là chúng ta làm chủ được tình hình. Tạm thời có thể là chúng ta nói rằng nếu mà chúng ta phát triển được năm cái căn này chúng ta nó vững mạnh thì chúng ta sẽ làm chủ được cái những cái phiền não này. Vậy thì chính cái điều đó chúng ta mới thấy rằng ở trong cái cuộc sống này chưa chắc gì một người phiền não nhiều mà không chứng đắc, hoặc là chưa chắc gì một người phiền não nhiều mà chứng đắc nhanh. Thành ra chúng ta thấy ở trong bốn hạng người này á, nó có điều hết. Có những người á, phiền não người ta nhiều, nhưng mà chứng đắc, cái sự chứng đắc á, nó cũng chậm chạp. Rồi có những người á, phiền não người ta nhiều, rồi người ta cũng chứng đắc một cách nhanh lẹ. Đó là hai cái hạng người đầu. Có nghĩa là hai hạng người đầu á, là cái hạng người mà đạo hành khổ mà thắng chí chậm đó quý vị. Đó, thì chúng ta thấy rằng đạo hành khổ mà thắng chí chậm, rồi đạo hành khổ mà thắng chí nhanh. À, là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là người ta bị phiền não nhiều, nhưng mà có người cũng chứng đắc, một cách chậm chạp. Nhưng mà cũng có một người phiền não nhiều mà người ta chứng đắc một cách nhanh lẹ. Rồi hạng người thứ hai đó, hạng người thứ ba đó, là cái phiền não người ta nó cũng sao quý vị? Cái phiền não của người ta cũng nó cũng vừa chừng thôi, nhưng mà cái sự chứng đắc nó chậm chạp. Là tại sao? Tại vì không có phát triển được ngũ căn này, không có phát huy được mãnh lực của ngũ căn này thì người ta chứng đắc một cách chậm. Rồi cũng có người thì cái hoàn cảnh người ta rất là thuận tiện, phiền não của người ta nó rất là ít, vân vân, nhưng mà cái sự chứng đắc của người ta nó là rất là nhanh. Là có nghĩa là cái hạng người thứ tư là cái hạng người mà đạo hành lạc mà thắng chí nhanh. Đây là một cái điều mà có thể là chúng ta phải phải nắm vững ở trong cái phần này. Vậy thì mình không nên nói rằng cái người phiền não nhiều mà người ta chứng đắc chậm, cái điều này nó chưa chắc. Phiền não nhiều, ví dụ như bây giờ đó, quý vị phiền não quý vị nhiều đi, nhưng mà các căn của quý vị mà mạnh á, các căn của quý vị mà mạnh thì quý vị sẽ trở thành chứng đắc nhanh liền. Thành ra có nhiều người ta cứ nói người ta không có biết được cái điều này, người ta nghĩ rằng ai mà phiền não nhiều mà chắc là cái điều chứng đắc là chậm chạp, cái điều đó nó không có quý vị. Phiền não người ta nhiều mà các căn người ta nó sung mãn, ngũ căn của người ta phát triển được, ví dụ như là người ta phát triển được tính căn để mà người ta loại trừ tà tính, người ta phát triển được tấn căn để mà người ta loại trừ cái sự làm biến, giải đãi biến nhát. Rồi cái niệm căn của người ta nó mạnh, người ta loại trừ được tà niệm. Định căn của người ta mạnh, người ta loại trừ được cái sự tán loạn. Rồi tệ căn người ta mạnh á, thì người ta loại trừ được cái tà kiến. Thành ra người ta bung ra một cách rất là mãnh liệt, thành ra người ta áp chế phiền não liền. Người ta áp chế phiền não liền. Thành ra chúng ta thấy rằng á, cái chỗ mà người ta phiền não nhiều, chưa chắc gì mình nói những người này phiền não nhiều mà người ta chứng đắc mà chậm, cái điều này nó không có nha quý vị. Mình học qua bốn hạng người này mình không có. Mình thấy đối với cái ông mà đại tướng, cái ông đại tướng gì mà chúng tôi quên tên ổng rồi, mà quý vị thấy rằng lúc mà ông đi dẹp loạn ở ngoài biên thì dẹp loạn ở ngoài biên thì một cách rất là tốt đẹp, nên về đức vua cho ổng lên làm vua từng lễ liền, cho ổng hưởng thụ với cung phi mỹ nữ rất là nhiều. Nhưng mà quý vị biết không, cái ngày đó cái người mà mỹ nữ, cái cô kỹ nữ mà ổng thích nhất là bị trúng gió mà chết. Thành ra ổng rất là buồn, ổng rất là phiền não, rất là buồn. Buồn đến nỗi mà nghĩ rằng những cái gì mà quý ở trên thế gian này đưa ổng, ổng cũng không thích nữa. Bây giờ ổng thấy rằng ở trên thế gian này chỉ có Đức Phật đang xuất hiện, chỉ có Đức Phật mới là giúp ổng được thôi. Ổng đi đến, Đức Phật nói cho ổng nghe một cái câu kệ thôi. Hãy thanh lọc quá khứ, đừng có nghĩ đến tương lai, hãy nắm bắt ngay hiện tại, thì ông sẽ được bình yên. Đức Phật nói có một câu như vậy thôi, là ông chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn liền. Rồi ông tiếp tục nghe pháp Đức Phật phát triển tại quán chứng đắc A La Hán. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là tại sao mà đưa vào cái phiền não nó mạnh quý vị. Cái người mà tướng mà người ta giỏi á, người ta đi dẹp loạn ở ngoài biên thì á, quý vị thấy rằng á, là sân tham gì người ta cũng có mạnh ở trong đó nó. Thường thường á, quý vị nghe nói rằng là có hạng người á, là thiên về tham, có hạng người thiên về sân. Nhưng mà quý vị thấy rằng những cái vị đại tướng mà người ta đi dẹp loạn ở ngoài biên thì tham người ta cũng mạnh mà sân của người ta cũng mạnh, cái gì người ta cũng mạnh hết á. Đến nỗi mà quý vị thấy không, về hưởng dục với những cái cô kỹ nữ đó, biết bao nhiêu cô kỹ nữ lên làm vua một tuần lễ mà. Thành ra quý vị thấy rõ ràng là cái vị đại tướng này phiền não rất là mạnh, phiền não rất là mạnh. Nhưng mà tại sao nghe Đức Phật thuyết pháp ở trong khi ấy mới có một bài kệ có bốn câu thôi mà chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn liền? Thì rõ ràng là quý vị thấy rằng những cái căn cơ của vị này mạnh, nhất là ngũ căn. Ngũ căn lúc đó cái vị này loại trừ được những cái phiền não liền, tấn căn loại trừ cái sự mà giải đãi, cái là cái lúc đó người ta phát triển được cái sự mà siêng năng để mà đoạn trừ phiền não người ta tại cái chỗ đó liền. Đó, thành ra quý vị thấy rằng chính cái chỗ này mình thấy rằng phiền não mạnh chưa chắc gì mà người ta chứng đắc một cách chậm chạp hoặc là không chứng đắc. Cái này là quý vị thấy rằng rõ ràng do các căn của người ta mạnh nữa, thành ra người ta chứng đắc một cách mau lẹ, chứng đắc được vô gián tâm định một cách mau lẹ và đoạn tận được lậu hoặc luôn. Thành ra đó, qua cái bài này chúng ta thấy rằng chưa chắc gì một người phiền não mà nhiều mà không thể chứng đắc, cái điều đó nó chưa chắc. Và một người phiền não nhiều chưa chắc gì chứng đắc một cách chậm chạp, thành ra chúng ta đừng coi thường. Rồi chưa chắc gì một người phiền não nhiều mà chứng đắc một cách nhanh lẹ, thành ra chúng ta thấy rằng cái điều này nó đi một cái cặp với nhau hết. Nếu mà phiền não nhiều mà các căn của người này mạnh thì người này sẽ chứng đắc một cách nhanh, một cách nhanh. Còn nếu mà phiền não nhiều mà các căn yếu thì người này chứng đắc một cách chậm chạp. Đó là chúng ta thấy rằng vậy thì chúng ta cũng chúng ta không nên coi thường một cái đối tượng nào hết. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong thời của Đức Phật, bất cứ một cái giai cấp nào, bất cứ một cái giai cấp nào đi vào tu thì mình cũng được bình đẳng như nhau. Có nghĩa là ở đây không quan trọng ở bên ngoài mà quan trọng về cái cách diệt trừ phiền não, những cái căn của mình. Nếu mà yếu thì mình phải làm sao, mình phải làm sao cho nó mạnh lên. Mà hãy các căn của mình mà mạnh thì chúng ta phải tận dụng lúc đó để mà chúng ta diệt trừ cái phiền não ngay trong cái lúc hiện tại liền. Thì nhờ như vậy mà chúng ta sẽ được đạt đến cái sự an vui, cái sự giải thoát. Thì vậy thì ở trong cái đề tài ngày hôm nay là nói về bốn hạng người. Cái sự mà hành đạo của mình nó khổ mà đắc được chậm. Cái sự hành đạo của mình nó khổ mà đắc được nhanh. Rồi cái sự hành đạo của hạng người thứ ba đó là hành đạo nó được dễ dàng mà nó đắc cũng chậm. Rồi cái hạng người thứ tư, hành đạo một cách nó dễ dàng nhưng mà đạt được cái kết quả rất là nhanh. Và cũng đồng với những cái người mà phiền não nó nhiều nhưng mà đạt đến cái thắng trí nó cũng nhanh. Là đó là những cái người mà người ta cũng như là hành đạo mà khổ nhưng mà người ta có cái sự mà đắc nhanh, hành khó nhưng mà đắc rất là nhanh, hoặc là đắc rất là dễ. Nó có cái sự khác nhau giữa những cái phiền não và giữa các căn cơ của chúng sanh. Chúng tôi thiết nghĩ rằng ở trong cái bài này thì dù cho chúng tôi có cố gắng triển khai đến như thế nào đi nữa thì cũng không có kịp với thời gian, với là không bằng khi mà có chư tăng thảo luận sẽ được biết nhiều kỹ hơn nữa, nên chúng tôi xin được dứt lời với cái thời gian lúc này để dành lại cái thời gian sau để ở trong room chư tăng sẽ thảo luận, sẽ làm cho các vị Phật tử sẽ được rõ nhiều hơn. Nên chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được thì xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng quý vị được cái phước báo này sẽ đạt đến cái sự an lạc lâu dài. Và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điềm nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha giá.
Sa tu phi trường đại đức Phật tử đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá, thành kính đảnh lễ đại đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu, đại đức Minh Thành, đại đức Pháp Tính, thập phương cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Giờ đây thì chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận hôm nay. Rất hoan hỷ là đã có mặt thượng tọa Thầy Siêu và ban lãnh đạo trong rừng. Thì xin quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, bây giờ thì bước qua cái buổi thảo luận hôm nay thì tôi xin thỉnh thượng tọa Thầy Siêu hoan hỷ định nghĩa rõ về cái từ đạo hành trong trong ý nghĩa của bài học hôm nay, đạo hành khổ, đạo hành lạc. Xin quý vị sửa lại cái câu đạo hành lạc cũng hay đạo hành đạt, thắng chí cảnh, thắng chí nhân. Kính thỉnh từ tòa thầy siêu hoàn thiện định nghĩa làm rõ về những cái ý nghĩa liên quan đến bài học hôm nay, đó là định nghĩa về đạo hành lạc, đạo hành khổ, thắng chí nhân và thắng chí cảnh. Dạ, một lần nữa thay mặt đại chúng quý thính chúng ta sẽ nhà con kính thính từ tờ Việt Siêu hoàn thiện thảo luận cho cái câu số 1. Dạ, định nghĩa cái câu số 1. Dạ, xin đi bắt lên dừng. Dạ, chúc con cũng kính thính từ tờ Việt Siêu.
Trước hết xin được thông báo với tất cả Phật tử ở trong Zoom, các thí chủ đã hùng phước tái bản những cư sĩ giới pháp. Hiện nay chúng tôi đã in xong 3.000 quyển cư sĩ giới pháp. Một điều này lẽ ra thì chúng tôi còn lớp dạy ở Sài Gòn, nhưng vì sẵn có xe đem kinh sách về Vĩnh Long nên chúng tôi đã theo xe về chở 3.000 quyển kinh lên từ đây. Còn 2.000 quyển nữa chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để nhận. Như vậy chúng ta tái bản lần này quyển cư sĩ pháp được tất cả là 5.000 quyển. Với cái số lượng đó thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ không còn sợ thiếu, để mỗi khi chư Phật tử chúng ta có nhu cầu, quý vị về quê hương để mang đi đó, thì có thể gửi tặng quý vị vài chục quyển hay 100 quyển cũng được. Chúng tôi rất là hoan hỷ là trong cái kỳ tái bản lần này thì có cái sự đóng góp của các Phật tử ở hải ngoại rồi Phật tử trong nước nữa, cho nên định cái số lượng như vậy. Và lần này khác hơn lần trước là quyển cư sĩ giới pháp, cái trang bìa ở phía sau chúng tôi in cái hình cổng chùa Viên Giác, là ngôi chùa mà chúng tôi làm trụ trì. Cái quyển cư sĩ giới pháp in lần đầu thì cái chánh điện chùa Xu Lý, còn lần này thì chúng tôi in cái cổng chùa Viên Giác để gửi đến các tử chúng ta quan hỷ. Trong cái dịp đi thái thì này chúng tôi cũng sẽ là mang theo một ít, bởi vì từ tội chắc đẳng chỉ còn ở lại thái có một mình thôi, không có phái đoàn, cho nên không có gửi nhiều người được. Thành ra cái số lượng gửi thì chỉ chừng 20 hoặc 30 quyển là cùng. Nhưng mà hy vọng trong tương lai có dịp của quý vị nào về Việt Nam đó thì chúng ta sẽ nhận đem đi thêm nữa. Bây giờ thì chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 1. Trong bài học hôm nay, chúng ta cũng sẽ học về 4 loại đạo hành. Mà cái chữ đạo hành Patipada mà chúng tôi vừa định nghĩa hôm buổi học hôm qua, và hôm qua thì Đức Phật đã nói về 4 cái đạo hành: đạo hành kham nhẫn, đạo hành bất kham nhẫn, đạo hành nhiếp phục và đạo hành an tịnh. Còn hôm nay thì Đức Phật ngài nói lên 4 đạo hành, tức là đạo hành khổ, đạo hành lạc, có loại có hạng người đạo hành khổ mà thắng trí chậm, đạo hành khổ mà thắng trí nhanh, có người đạo hành lạc thắng trí chậm, đạo hành lạc thắng trí nhanh. Như vậy chúng ta có 4 loại đạo hành. Để định nghĩa cái này đó thì chúng tôi cũng chỉ xin nói lướt qua quý vị, bởi vì chúng ta chỉ còn có ít phút nữa là chúng ta hết giờ rồi. Trước hết là chúng ta nói cái đạo hành khổ và đạo hành lạc. Cái sự thực hành hay nói cách khác là cái sự tu tập, sự hành pháp đó. Có người thì trong cái quá trình mà hành pháp thì rất là khổ, còn có người thì trong cái quá trình hành pháp thì được thoải mái tự tại. Đó là do đâu? Người nào mà nặng về phiền não, tức là tham sân si, người nào mà nặng về phiền não thì người đó trong cái quá trình tu tập họ sẽ bị khổ tâm nhiều, khổ tâm nhiều rồi khổ thân nhiều nữa. Thí dụ như có một người vị tỳ kheo vào thời Đức Phật đó, khi mà vị đó hành đạo trong rừng mà hành thiền mà cứ buồn ngủ, cứ giả dự, cứ hôn trầm, cho nên vị này phải dùng đến các cái rễ cây, lá cây mà bệnh lại, rồi đem nhúng nước đội lên trên đầu để cho nước nó chảy ròng ròng xuống mặt, xuống thân, làm cho ướt đẫm mà vị này mới không có buồn ngủ được. Cái đó cũng là một cái hình thức đạo hành khổ. Thì ở đây cái tiết đạo hành khổ thì chúng ta biết rồi đó, tức là Đức Phật ngài giải thích chi tiết những người mà họ nặng về tham, nặng về sân, nặng về si thì họ sẽ khổ khi mà hành đạo. Còn người ít có phiền não tham, ít có phiền não sân, ít phiền não si, người ít có phiền não thì người đó trong cái quá trình mà họ tu hành á thì thoải mái lắm, không có bị khổ như là cái người bị phiền não. Đây là cái hai nghĩa thứ nhất. Còn hai nghĩa thì kế tiếp tức là thắng tri chậm và thắng tri nhanh. Chữ thắng trí hay thắng tri đó là apinya, tức là cái sự chứng đắc. Cái sự chứng đắc của những người mà chậm là do nơi pháp ngũ quyền yếu, tức là tính quyền, niệm quyền, định quyền, niệm quyền và niệm quyền, định quyền và tệ quyền, tức là đức tin yếu, sự tinh tấn yếu, chánh niệm yếu, sự định tâm yếu và trí tuệ yếu. Năm quyền yếu như vậy, cho nên khi mà họ chứng đắc đạo quả thì họ chứng đắc chậm. Còn một người có vị hành giả thì vì ở trong đời quá khứ họ đã quen, họ đã điêu luyện thuần thục về năm quyền, tức là đức tin, tinh tấn, chánh niệm, chánh định và trí tuệ. Thành ra tính quyền, tính quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền của người đó mạnh. Thế là ngày nay người này chỉ cần hành pháp trong thời gian ngắn, trong chốc lát, hay là vị đó đã chứng đắc được đạo quả rồi, thắng tri được tứ đế rồi. Vì dựa theo hai trường hợp này và Đức Phật Ngài phân ra là bốn đạo hành. Có loại đạo hành khổ mà thắng tri chậm, có loại đạo hành khổ thắng tri nhanh. Có người thì họ nhiều phiền não, ở trong lúc hành đạo thì rất là khổ, nhưng mà họ chịu khó, họ kham nhẫn cái sự khổ đó thì họ sẽ lướt qua và họ chứng đắc rất là nhanh. Như có vị tỳ kheo trong lúc hành đạo, một vị này phải dùng đến cái cục đá để đập cái chân cho nó đau nhói lên, rồi bị lấy cái đề mục đó mà niệm thọ rồi chứng đắc đạo quả. Trường hợp thứ ba là có người đạo hành lạc nhưng mà đắc chậm, thắng tri chậm, tức là người này vì do ít có phiền não cho nên nếu mà họ hành đạo thì họ không có khổ lắm, nhưng mà vì ngũ quyền yếu cho nên đắc chậm. Còn có vị hành giả thì do ít có phiền não nên đạo hành lạc, mà vì mạnh về ngũ quyền nên thắng tri nhanh. Như vậy cái chữ hành, chữ đạo hành ở đây đó là chúng ta phải hiểu là cái quá trình tu tập. Còn cái chữ thắng trí ở đây đó, tức là tu chứng hay là cái sự chứng đắc, thì được phân ra như thế nó cũng không có gì quan trọng. Hôm trước thì chúng tôi quên rằng đã đổi cái thời gian, nên còn rung lúc 9 giờ thấy bước qua phần thảo luận rồi thì chúng tôi đã hỏi quý vị sao hôm nay giảng sư giảng bài chậm quá, ở giảng bài ngắn quá, mới giờ này là đã bước qua phần thảo luận rồi. Còn hôm nay thì Đức Pháp Tính thì quên là đã đổi giờ, tưởng đâu 10:30 mới kết thúc, như vậy 9:30 thì bước qua phần thảo luận, cho nên là Đức Pháp Tính đã giảng bài đến 9:30. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là hoan hỷ, cũng như Đại Đức Pháp Tân đã nói, là vì hôm nay ở trong room ít có giảng sư, nếu mà chúng tôi không vào thì ở trong room hình như chỉ có 2 vị thôi, một vị giảng sư và một vị điều học. Thế thì nhờ cái công đức của Đại Đức Pháp Tân đã giảng bài nhiều, do đó chỉ mất cái đã đủ cái thời gian để vừa thảo luận xong một câu là đã hết giờ. Như vậy đó là cái công của Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính đừng có e ngại gì cả. Kính thưa quý vị, hôm nay lẽ ra là ngày chúng tôi sẽ điền khuyết cho Thượng Tọa Chất Đẳng để giảng cái bài học này, bởi vì ngày mai này Đại Đức Phật tính tới ngày giảng ngày thứ sáu, nhưng mà chúng tôi bận việc phải đem kinh sách về chùa về tối quá, cho nên không có vào rung kịp. Chúng tôi có nhờ Đại Đức Phật tính đi thuyết giùm. Đại Đức Tự Quyền hồi chiều đã hứa với chúng tôi rằng nếu mà hôm nay Đại Đức Phật tính thuyết giảng thì ngày mai Đại Đức Tự Quyền sẽ giảng. Đại Đức Tự Quyền sẽ giảng. Anh kính thưa quý vị, bởi vì ngày mai đó, ngày thứ sáu, ngày mai chúng tôi phải giảng ở rừng Tóc Phú cho đến 8 giờ. Nếu mà ngày mai 8 giờ xong cái chúng tôi giảng vô rừng này nữa thì nó liên tục như vậy, có lẽ là chúng tôi hơi mệt, cho nên chúng tôi đã nhờ Đại Đức Tự Quyền giảng cho ngày mai, thế cho Đại Đức Phật tính. Và tất nhiên là chúng tôi cũng sẽ là người để soạn câu thảo luận. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ, xin được thay mặt ban điều hành để kết thúc cái buổi học hôm nay. Kính tri ân Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng các vị MC ớt cùng ban điều hành đã vận hành cho cái buổi học hôm nay được hoàn thành tốt đẹp. Kính chia phước đến tất cả chư vị Phật tử có mặt trong rừng, mong cho tất cả được an vui, tiến hóa và thành tựu nhiều lễ trong việc nghe pháp. Bây giờ xin mời cô Anicca lên hội hướng phước và đồng rừng Nam Mô Bồ Tát. Vậy
sa tu lành thay. Con Anicca xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Ta Giá.
Bye. Thank you.